Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 18 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Diệu Anh.
Tôi là Ngọc Thảo, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 bắt giữ tàu vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Nghĩa tình trên đất Campuchia của y bác sĩ tỉnh Kiên Giang.
Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 phát động trồng cây.
Nga trang bị AI cho tiêm kích Su-57M1. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 tổ chức dẫn giải tàu cá chở số lượng lớn mực khô không rõ nguồn gốc từ vùng biển Quảng Bình về đất liền để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra xác minh làm rõ. Trước đó, tại khu vực biển Hòn La, Quảng Bình, Tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 chủ trì phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1 Cảnh sát Biển, Đồn Biên phòng Giòn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra tàu BV92289TS đang vận chuyển lượng lớn thực phẩm từ biển vào đất liền tiêu thụ, có biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên do ông Lê Đô, 57 tuổi, trú tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Thuyền trưởng Đô khai nhận tàu đang vận chuyển số thực phẩm nói trên là mực khô với số lượng khoảng gần 3 tấn. Thuyền trưởng và các thuyền viên không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa đang vận chuyển trên tàu. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ban đầu, phối hợp với các cơ quan chức năng dẫn giải phương tiện vi phạm về đất liền tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
Nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia nói chung, giữa hai tỉnh Kiên Giang và Campốt nói riêng, từ ngày 14 đến 18 tháng 5, đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang và Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao tặng quà cho người dân xã Cho Meng, huyện Trúc, tỉnh Campốt, Campuchia. Đoàn đã tổ chức khám bệnh, cấp hơn 360 suất thuốc miễn phí, mỗi suất thuốc trị giá 100.000 đồng, trao tặng 100 suất quà cho các hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Các hoạt động đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp đối với chính quyền địa phương và bà con nhân dân bên phía Campuchia, đồng thời tô thắm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Có mặt tại buổi khám bệnh, Trung tá Trương Serasis, Phó Tham mưu trưởng Tiểu khu Quân sự Campốt chia sẻ, chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn đoàn y bác sĩ của tỉnh Kiên Giang. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần cùng với chính quyền địa phương đồng cảm sẻ chia những khó khăn với người dân đất nước chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn trước nhiều hoạt động ý nghĩa này. Các hoạt động sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh Kiên Giang và Campốt nói riêng, giữa hai nhà nước và nhân dân Việt Nam Campuchia nói chung.
Chuẩn bị kết thúc huấn luyện giai đoạn 1, Quân khu 2 tổ chức hội thao chiến sĩ mới năm 2025 nhằm đánh giá thực chất trình độ năng lực huấn luyện của cán bộ, kết quả huấn luyện của chiến sĩ mới. Thông qua đó làm cơ sở đề xuất kinh nghiệm tiếp tục chỉ đạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới trong những năm tiếp theo. Các đơn vị tham gia hội thao đã có sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, chiến sĩ được huấn luyện tốt, tự tin thực hành các nội dung của hội thao năm nay.
Đêm 17 rạng sáng 18 tháng 5, trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập úng sạt lở đất nghiêm trọng. Lũ quét và sạt lở đất tại thôn Tần Lượt, xã Đồng Phúc, phía sau Ủy ban Nhân dân xã làm vùi lấp 6 căn nhà, khiến 2 người chết, 1 người mất tích, địa bàn xã mất điện cục bộ. Sạt lở đất tại thôn Phiêng Khăm, xã Yến Dương, cạnh Ủy ban Nhân dân xã, vùi lấp 3 căn nhà, khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương. Đại tá Ngô Tuấn Anh, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn cho biết, ngay sau khi nhận được tin sạt lở, cơ quan chức năng đã chỉ huy điều động 36 chiến sĩ trung đội dân quân tự vệ xã Yến Dương và Đồng Phúc, cùng 10 cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể với đầy đủ trang thiết bị, vật chất xuống ngay địa bàn làm công tác cứu hộ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 6 đồng chí, do 2 đồng chí Phó Tham mưu trưởng trực tiếp xuống địa bàn điều hành, chỉ huy lực lượng cứu hộ. Để đối phó kịp thời với mưa lũ, cùng với lực lượng phòng chống lụt bão của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn đã huy động lực lượng thường trực bao gồm 100 đồng chí với đầy đủ phương tiện trang bị, ô tô, xuồng máy, cuốc, xẻng, dao tông, nhà bạt, dây cứu hộ, sẵn sàng ứng cứu.
Ngày 18 tháng 5, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7 phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tá Lê Công Danh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 chủ trì phát động. Trung tá Lê Công Danh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 yêu cầu các cơ quan đơn vị tuyên truyền sâu rộng đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về ý nghĩa, lợi ích toàn diện và giá trị nhân văn của việc trồng cây gây rừng, tạo phong trào người người trồng cây, cơ quan đơn vị trồng cây, tiếp tục gắn liền với xây dựng cơ quan đơn vị xanh, sạch, đẹp. Sau lễ phát động, lãnh đạo chỉ huy và cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 5 tham gia trồng cây xung quanh trung đoàn và khuôn viên các cơ quan đơn vị.
Cùng ngày, tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức lễ dâng hoa dâng hương và báo công Chủ tịch Tôn Đức Thắng về những thành tích trong huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra các môn 100% đạt yêu cầu trở lên, nhiều đồng chí đạt kết quả khá giỏi. Trước anh linh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tập thể cán bộ chiến sĩ trung đoàn kính dâng lên người những thành tích xuất sắc, bày tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn đối với tư tưởng, tấm gương đạo đức, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Trong tuần này, Tập đoàn Máy bay Thống nhất của Nga thông qua Cục Thiết kế Sukhoi đã tiết lộ các tính năng chính của phiên bản nâng cấp của tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57M. Một trong những cải tiến đặc biệt của phiên bản này là trí tuệ nhân tạo AI giúp nâng cao khả năng tàng hình. Su-57M là phiên bản nâng cấp tiên tiến nhất của dự án máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 của Nga, được thiết kế với khả năng tàng hình, tốc độ cao và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thiết kế thân rộng hơn giúp cải thiện lực nâng khí động học và sự ổn định khi bay ở tốc độ siêu thanh, cho phép duy trì tốc độ này mà không cần sử dụng đốt sau. Đây được xem là yếu tố quan trọng để Su-57M được xếp vào thế hệ thứ 5 thực thụ.
Theo thỏa thuận mới đây giữa Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha và Lockheed Martin España CA, một công ty con của Lockheed Martin, các công ty quốc phòng của nước này sẽ tham gia sản xuất các linh kiện quan trọng cho tên lửa Patriot Pac-3 MSE. Theo thỏa thuận chiến lược này, các công ty hàng đầu trong công nghệ quốc phòng của Tây Ban Nha, Senec và Oecia Technobit sẽ trở thành những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu đối với Pac-3 MSE. Senec sẽ tập trung thiết kế và phát triển các bộ truyền động tên lửa hiệu suất cao, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của Lockheed Martin. Trong khi đó, Oecia Technobit chịu trách nhiệm sản xuất các hệ thống dây cáp và rắc cắm chuyên dụng.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.